じゃあ、ケビン。Mới bắt đầu chương tuần mà đã mệt nhoài rồi. Cái thiền thất là một cái núi rất là lớn. Nói rằng tu thiền thất như vậy là cái tu lui của tức tu tới hoài. Cần một thời gian rất lâu mới bắt đầu hiểu được. Thành ra cái thiền thất là giống như là đẽo khắc vậy đó. Mình phải cắt đẽo từng miếng, từ từ đó. Không có cái nào mà nó dễ dàng mà nhanh chóng đâu. Giống như là cái rượu vậy đó. Nên ra cái rượu cũng vậy, giống rượu vậy, mình phải để từ từ để cho nó thành từ từ chứ không thể nào mà thúc nó được. Có những cái loại rượu nó sang trọng và nó rất quý giá, nó còn quý hơn hơn là vàng nữa, nó đắt hơn là vàng nữa, với cái trọng lượng. Cái thiền thất là một cái thử thách rất là lớn lao. Thầy đã tu nhiều lần cái thiền thất, nhiều lần, quá quá nhiều lần rồi mà vẫn chưa được hiểu cái tu mà hoàn hảo, nó khó đôi như vậy. Cái gì nó lớn như vậy, mình phải chọn cái mình thử muốn thử cái gì. Mỗi năm mà làm thiền thất như vậy thì thầy thử cái này, thử cái nọ, thử gì mình chưa trước trước kia mình chưa làm, giống như một cái xí nghiệp vậy đó. Phải bỏ cái đầu tư và cái nghiên cứu mới có thể phát triển và có thể tăng trưởng được. Cái đó là cũng một cái kinh nghiệm để khiến chúng ta khiêm tốn nữa. Cái thiền thất là cái việc từ từ tự động rồi sẽ tới hết cái sức của mình. Thiền thất là như vậy đó, là cơ hội để chúng ta thất bại. Khi mình thấy cái thất bại rồi, cái tự nhiên cái tánh tình chúng ta tự nhiên nó khiêm tốn hơn. Mình tập cái tính kiên nhẫn, cái đức tính kiên nhẫn. Mình sẽ thất bại hoài mà không có bỏ cuộc cho đến khi mình chinh phục nó được. Cái gì mà người thế gian á là thích tìm cái sự thành công. Thiền thất là để mình chinh phục cái khó khăn chứ không phải để thành công. Khi mình chinh phục được mấy cái trở ngại khó khăn rồi thì chúng ta không có phí thì giờ để mà hưởng thụ cái sự thành công đó, mà chúng ta tiếp tục chọn cái trở ngại, cái khó khăn tiếp tục sau để mà chinh phục nó. Tại vì cái thiền thất là một cái trở ngại, một cái loài thử thách mà nó lớn lao, nó vô tận. Nếu cái vị tu đúng pháp thiền thất thì cái vị tu theo đúng pháp thiền thất thì cái vị sẽ đắc được giác ngộ, cái vị sẽ khám phá ra được cái bản tính vô tận của chúng ta đã sẵn có rồi. Mình chỉ tới đó với bằng cách là chúng ta nhất định không chịu bỏ cuộc. Mình đừng có đòi gì hết, đừng có đòi thành công, đừng có đòi sung sướng. Thiền thất là một cái thử thách mà nó lớn lao nhất mà có thể có được. Mình làm ở nhà thì không ai biết cái sự thất bại của mình. Còn mình tới đây là mình mặt nhăn lên nhăn xuống, đi cà họt, ai cũng cười khúc khích, nó thì thầm với nhau, sẽ đổ cái đồ cù lần, tu hoài mà chả đi tới đâu hết. Khi mình thấy mình chấp nhận cho ta thấy cái sự thất bại của mình, khi mình cho người khác thấy sự thất bại chúng ta thì chúng ta trở thành con người có cái nhân tính nhiều hơn. Khi chúng ta thành thực hơn, không cần phải giả bộ. Ok, tại vì mình thất bại là chuyện đương nhiên rồi, tại vì cái thiền thất nào ai cũng thất bại hết rồi. Tại vì con có cả ngàn năm rồi mới có một cái vị thiền sư như ngài Hư Vân đó, Ngài tu rồi bỗng nhiên Ngài được giác ngộ trong cái thiền thất đó. Cái đó là cái sự thử thách lớn lao mà chúng ta phải đương đầu với cuộc đời này. Là vì nó cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa của cuộc đời này. Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Thấy không? Sao? Quý vị biết không? Ngài Hữu Vân mỗi khi mà gặp mấy cái thiền thất như vậy là sẽ soạn cả mấy tháng trời, cả năm trời, không có chơi đâu. Ngài ngoài Tiên Hóa đó, Ngài nói đó, Ngài là tu biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thiền thất rồi. Ngài Tiên Hóa, Ngài nói đó, sau này khi mà Ngài lớn tuổi rồi đó, thì Ngài cần 2 tuần để sửa soạn cho một cái thiền thất. Cần 2 tuần sửa soạn miễn xong. Ngày hôm qua Thầy nói là khuyến khích cái gì đừng có sợ cái đau. Có người nói là vậy là con nghe Thầy cũng nói con sướng quá, con thấy chắc là con sẽ năm nay con sẽ chinh phục cái đau của con. Thầy dễ nảy, nó trời ơi, Thầy cũng chưa chinh phục được cái đau, sao mà con chinh phục được cái đau vậy, sao con hay dữ vậy? Con phải dạy Thầy đi. Mỗi ngày nó đau một chỗ khác. Cái cô đà hàng cô nói là trời ơi, cái chân cô đau, cô la bạch bạch, cô phát tay cô chân, trời ơi chân sao nó đau dữ vậy. Thầy mới nói là con ơi, con sao mà con khờ dữ vậy, con biết sao cái chân nó đau, nó còn đau đủ chỗ hết á. Cái gì biết hay chỗ mỗi lần cái gì mà chinh phục một cái đau một cái chỗ đó đó mà nó hết đau đó, là cái gì sống lâu thêm được một tí nữa. Cơ quý vị khỏe hơn một tí nữa. Biết tại sao không? Cái thiền là hay ở chỗ là cái lúc mà cái gì mà nó ngồi mà chịu đựng cái khổ như cái đau như vậy là quý vị đang tự chữa bệnh. Cho nếu không làm như vậy thì là quý vị có thể phải đợi cái bệnh nó tới, rồi bệnh trầm trọng nó tới bắt bệnh viện gặp bác sĩ nó cho uống thuốc rồi chích thuốc rồi xong nó mổ xẻ tùm lum tà la. Con người mình thấy nó nát bét, nó còn cái gì hết. Bây giờ mình còn nguyên vẹn, mình còn chữa, nó còn nguyên vẹn. Các vị biết không? Cái thiền thất không phải là gì. Các vị thấy mấy cái người nấu ăn rồi dọn dẹp rồi quét dọn rồi nọ, không đâu, không có đâu. Cái thiền thất này có rất nhiều sự ủng hộ, nhiều lắm. Long thần bác hộ, bác bộ nó tới nó ủng hộ, nó bảo vệ cho mình, để cho mình yên. Chả như bây giờ, cái thiền thất mà nó động đất làm sao bây giờ, sao mình ngồi mình thiền bây giờ? Cái thiên long bát bộ tới ủng hộ dễ sợ lắm. Rồi cái vị tưởng tượng là họ lo cho mình từng ly từng tí đó. Bồ Tát tới vỗ về nó, con cố gắng tí thêm, ngồi tí nữa đứa con. Khổ lắm, họ o bế mình, vỗ về từng ly từng tí, cái vị không tưởng tượng được đâu. Tại sao như vậy? Tại vì họ coi tất cả mọi người, cái thế gian vô hình, cái thế giới vô hình, họ coi cái thiền thất này là một sự, một cái đại sự. Họ tới ủng hộ dễ sợ lắm. Tại vì cái thiền thất là một cái phương pháp để mà giác ngộ mà lẹ nhất. Thành ra những cái người mà biết tu hành á, Pháp Đại Thừa đó, người ta hiểu cái chuyện đó. Người ta tới là ủng hộ mình hết sức. Thành ra cho đến khi để mà khi mà đến phiên họ mà được cái tham dự cái thiền thất ấy, thì họ sẽ được ủng hộ. Thầy nói cho quý vị nghe, thầy mà tổ chức được cái thiền thất như vậy mấy năm trời như vậy, đã từng đời đời kiếp kiếp rồi đã từng đi ủng hộ ta tu thiền thất rồi, không có dễ đâu. Năm này năm đầu tiên mà trong 4 năm rồi mà cái chỗ nó yên yên tĩnh không thể tưởng được. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tại vì cái người như Ngài Tiến Hóa đó, khi mà có được cái duyên mà tu thiền thất, Ngài sẽ soạn rất là kỹ càng, tại vì không dám phí thì giờ. Cái thiền thất nó quý lắm. Nhưng cái người mà thiếu kinh nghiệm đó, cái tuần đầu tiên là cái tuần mà bỏ. Tại vì cái tuần đầu tiên bỏ, tại sao cái thân mình nó chịu không nổi, nó đau quá, chịu không nổi. Rồi, có ý kiến thắc mắc gì không? Mỗi lần mà năm nào mà thầy mà đi dự thiền thất nào cũng là cũng học một bài học rất là quan trọng, năm nào cũng vậy. Yes. Cái vì muốn tu đó là phải học qua cái thử thách đầu tiên hết đó, là muốn muốn bỏ cuộc. Đừng nói chuyện thiền thất nữa, nói chuyện mà tới chùa mà tu không á, người ta cũng không cho nữa. Người dân hay người gia đình mình cũng không cho nữa. Ở nhà lo cho tôi chứ, bỏ tôi đi đâu có được. Cho nó đủ thứ có kháng. Cô này cô nói là cô đang đang trong Facebook cô in mấy cái lời mình giảng này nọ, mấy cái lời thầy giảng đó thì không ai nói gì hết á. Rồi bây giờ bắt đầu mấy tuần này nó bắt đầu có người ta nó bắt đầu ta nói lên nói lui nó tới, thầy nói nghĩa nói là ai cũng vậy, người thế gian ta nói nhiều lắm, ta không làm, ta thích là khoác lác. Nó nhiều khi ta người ta quen rồi ta cứ đợi ta quay thử mình khoác lác đến chừng nào. Còn mình chỉ nói thôi, mình nói là trong cái tinh thần là muốn xây dựng, trong cái tinh thần muốn chia sẻ cái hay cái tốt cho người khác, thì từ từ ta thấy mình là mình có cái thành tâm ở trong thì ta mới đầu người ta mới tin. Thầy nói là cô này khi cô tới là cô hơi 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 sốc một tí, thành ra có nhiều người khó chịu cổ lắm. Đó, rồi từ từ cả tháng này cô đổi vậy, sợ cô đổi rất là nhiều. Cô nói bây giờ cô chậm hơn, cô tế nhị hơn tí, cô không có khích thúc thúc người ta quá nữa. Cô bắt đầu hiểu cái giúp, muốn giúp là một chuyện thôi, chứ còn mình phải kiên nhẫn mình đợi người ta, đúng lúc mình mới nói được, chứ còn đâu phải người ta sai mình có quyền nói người ta sai ngay lập tức đâu, mình phải đợi đúng cơ hội mình mới nói được, ta mới tin. Còn nói trước khi mà đúng lúc ấy, thì khó mà thông cảm, khó mà hiểu. Quý vị có thấy cô này đổi không? Thầy khen cô này, tại cái cô này có nhiều cái có cái tật lất cất mà xấu lắm, nhưng đều đổi nhiều lắm, đổi rất là lẹ. Tại vì cô có sự cô muốn thành thiệt sự cô muốn thay đổi, cô muốn tiến bộ. Thì cái môi trường mình tu là vậy, cái chỗ tu hành mình, cái chỗ của mình nó lộ ra cái sơ hở của mình. Tại mình tập mình biết khiêm nhường, mình biết bao dung. Tại vì mình bao dung cái sơ hở người khác thì để hy vọng người ta bao dung cái sơ hở của mình. Tại đâu có ai mà hoàn hảo đâu. Mình phải biết cái đó là cái tinh thần của cái chùa này. Không ai gừa gạt cái gì làm cái gì đâu. Chúng ta gặp họp lại với nhau để mà tu chung với nhau. Không có một cái mưu mèo gì hết đó, không có cái mưu toan gì hết đó. Sống bình thản, sống bình thường thôi, không có gì ghê gớm. Thầy đã từng đi theo những cái đồ vật chất ngoại vật bên ngoài rồi, thầy cảm thấy không có hạnh phúc, không đem lại được cái sự sung sướng trong cuộc đời mình. Thì ngày đó thì thức dậy mới thấy là cái thân mình nó bị bệnh, cái tâm mình thì nó siêu vẹo, tâm mình nó gian, tâm quá gian, cuộc đời thấy khổ quá, sống làm cái gì? Mình suy nghĩ ngay lập tức. Những người mà thầy đức thầy phục người ta là có sự thành công đó, thấy họ bất hạnh dễ sợ. Mình thành công như họ đấy làm cái gì? Thế không đáng làm gì. Rồi sau này sau thầy tu ra lâu rồi mới để ý thấy là những cái người mà thành công có cái đồ thành công về cái phương diện vật chất đó, thì họ phải hy sinh cái sức khỏe của họ. Thì giá nó quá cao vậy. Nên nó cười lắm, thầy thấy cái chuyện nó hơi khôi hài một tí, là cái vị thành làm việc rất là cực khổ để làm ra tiền, để cái vị có thể đủ tiền để mà trả ông bác sĩ mà giỏi nhất để mà chữa bệnh cho quý vị. Bởi vì nó hơi thiếu rộng. Đó. Mỗi lần cái hỏi là thầy học gì, mỗi lần trong cái thiền thất thì thầy nói là mỗi lần mà thầy tu một cái thiền thất như vậy thì có tiến bộ trọng. Tại cái thiền thất á, cái sự đặc biệt của thiền thất là quý vị phải sẵn sàng chịu khổ và sẵn sàng chịu thất bại thì mới có thể mở được cái huệ, mới có thể hiểu được. Bữa nay không phải là cái óc suy nghĩ quý vị đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Nha. Yeah. Con mình thôi à, rửa chén con mình thôi à. Hay quá ha. Rồi họ muốn nghe cái thiền thất thứ nhì ra sao đó. Lỡ đi 7 ngày rồi bây giờ mình luôn đi về thì mất cỡ quá. And then nhức cả ngày luôn, mà nhức nhức ngày mới quẹo qua quẹo lại rồi duỗi chân lên duỗi chân xuống rồi. mình thấy tức cười lắm. Cảnh không biết đó, lần đầu tiên bà vào ngồi thầy tức cười lắm. Thầy nói cái bà này bà chỉ ở trong bếp thôi, bởi bà làm gì ở đây? Mình thắc mắc nó, ông bà làm gì ở đây? ông bà đòi ngồi hả, cho ngồi, không chỉ gì hết á, cho chị đau chơi rồi, cho nó chạy vậy rồi, cho nên làm phiền mình. Đồ ngờ nó không chạy, cứ ngồi nó cứ tức cười, lúc mà tối đó. xong rồi nó tưởng thầy không biết, thầy biết hết, thầy nhìn thầy coi hết, thầy không nói gì hết, không chỉ gì hết, hoàn toàn không chỉ hết, để đợi cho nó bỏ cuộc. Thầy ác lắm, nó không tha, nó có thân hại nữa. Mà đi trở về bếp nấu ăn đi, đừng có lộn xộn. Theo cô kia là tôi cũng vậy. Cái bà này tới binh cô kia, mà thấy cái mặt là rằng minh binh cái bà kia thôi, thành mình cứ lầm lơ kệ cho kệ, nó làm gì nó làm với nhau kệ. À, thì thấy cái tên bơ thế, để chịu trận chơi. Sướng cả mấy tháng dễ sợ, cái thành tâm nó mới được như vậy đó. Ok, cái này cái bí mật của mình có với nhau đó là thầy cũng chịu đựng cái đau. Tại sao như vậy? Tại vì sau cơn đau nó sướng không thể tưởng được, đúng không? Nó sướng một cách kỳ lạ lắm, có bao nhiêu chịu bấy nhiêu hết đó. hết sức mình luôn mới thấy được cái đó. Sorry. Cái đó là cái bí mật đó, bí mật mình có đó, là mình càng chịu đau thì càng sướng, dễ sợ đó. Cái mà quý vị sướng đó hoặc là cái khinh an đó, okay. Cái đó là cái khinh an đó, là sau cái cơn đau đó, nó nhẹ nhàng mà nó sung sướng. Khi do bà Quan Ngân bà đắc được cái kinh an năm đầu ở đoàn Mường Thành, ở thiền thất đoàn Mường Thành, đứng rửa chén, tại vì cái phương pháp cũng chừng nó thôi, đứng đó mà chịu cái đau của chân, thì cái đó là một cái thiền luôn. Cái thiền đại thừa chúng ta nó rộng dễ sợ, biết bao nhiêu cái khía cạnh cuộc đời, cuộc sống mình đều có thể áp dụng cái thiền mà được. Đứng rửa chén là thiền, đứng chịu đau đó mà đừng nhúc nhích, đừng có bỏ cuộc là đang luyện thiền. Dễ sợ không? Lúc đó mình mới được cái kinh an. Đó là thiền đó, chứ đừng nói không biết thiền đâu, cái đó là thiền đó. Quan Ngân mà với cảnh mà chia sẻ như vậy, cái kinh nghiệm như vậy là tốt quý hóa lắm đó, tại vì người ta không hiểu, có những cái nhiều cái như thầy cũng chỉ dạy mấy chuyện đó, người ta phải làm thầy mới nói. Thầy nói mình tổ sư để dạy quý vị á, lời thầy người thầy dạy nó quý vị chịu khó chịu đựng đi, mà không chịu chịu đựng để giảng làm cái gì, đúng không? Phí giờ của mình. Cái lời dạy rõ ràng lắm, nhẫn đi, chịu khó đi. Nhận như tới khi mà cái khánh nó gọi cái con đó. Chỉ làm vậy thôi. Cái pháp nó giảng gì như vậy đó, cái thiền nó giảng gì như vậy đó, chỉ chưa đừng thôi, cho tới khi mà nó hết thôi. Rồi không, quý vị cũng biết là nhiều khi có mấy cái cô mà cái cô, có mấy cái cô đó, có cái cô kia, có cái cô mà cái cô kia lanh tay lẹ chân lắm. Cô biết là mình có dùng cái đồng hồ này nè, này cái then với cô hoái, cô nhìn mình đợi hoài, cô nhìn quá mình lướt qua thì chừng nào ổng mới gọi cái khánh. Cái thầy từ từ thì nó dở cái khánh lên, từ từ xong rồi chùi cái khánh thì xong rồi mình nhìn lui nhìn tới, xong mình mới là bắt đầu mình bắt đầu mình nhắm, mình biết nó đang nhìn mình đó, mình nhắm nó tật. khi mà nó biết là thầy cố ý chọc nó rồi, nó đứng dậy nó không dám nhìn thầy luôn nữa. Thầy cũng ác như vậy đó. Một hai giây thôi là mình giống như là nó giống như là nó vô tận, thì giờ nó vô tận. nhìn thế này thầy đánh trật nó hiểu ngay lập tức. Chứ lúc đầu mình chùi nó còn tưởng là mình không biết, à, mình biết. Kể lên chứ không có người thầy dạy thì sao, mà nhiều khi người ta làm cuộc sống bình thường, ta sống cuộc sống bình thường thôi, không có người thầy dạy về thiền thì sao, họ có giác ngộ được không? Người thầy nói không được đâu, phải có người thầy mới giác ngộ được, người thầy dạy cái giáo lý mới giác ngộ được. Nhưng người ta vẫn có thể nhập định được, tại như có người ta rửa chén thì nhập định được như vậy, tại vì mình chỉ chịu đựng thôi. Lý do là tại vì cái đời trước đã từng tu rồi, đã từng nhập định rồi, thành cái đời này nó chỉ có chừng cái duyên để mà nhập định lại thôi, chúng cần phải luyện thiền. Thì cô này có hỏi là nếu như vậy những người mà có thể chịu đựng được hơn những người khác là tại sao vậy, thì có phải vì họ đã từng tu kiếp trước không? Tôi nói đúng, cái nhẫn là cái mình phải xây từ từng viên gạch đó, chứ không phải tự động nó có đâu. Mình từng xây, mình tập cái nhẫn như vậy mấy cái đời sau nó dễ lắm, mình tu hành được. Những người mình là người tiên tu thiền đó, chạy ngay lập tức chịu không nổi. Những người mới tu thiền trình độ mình thấp thì họ thích mấy cái chỗ mà tu thiền xứ. Thành ra thầy lúc thầy dạy thiền, thầy cố ý thầy muốn dạy nhiều người, thành cố ý dạy cái khó, cái đau như vậy đó. Thầy dạy mà nhẹ nhàng thì tới nhiều quá, mình hỗn độn đến lúc nó la. Thành thầy dạy rõ ràng, mấy người mà thích sướng thầy không dạy đâu, thầy khuyên đi mấy chỗ khác dạy họ. Mới có những người tới ta thành tâm, ta cần được giúp đỡ, thầy không dạy thiền mà thầy dạy ta thiền một cách lại, tại tôi thành tâm thầy sẵn sàng dạy, ok, giúp đỡ được, ok. Có như thầy khác dạy dễ dàng hơn, mình dạy dạy khác, cái mục tiêu mình là khác. Thầy nói thầy ác thì thầy đang dạy và học mà có người ta hiểu, hiểu được một phần. Thầy dạy sơ sơ, tại cô này có thành tâm lâu lâu thầy dạy dạy những cái nghề có buôn bán đi, thầy dạy cô cách buôn bán, cách thương lượng đi. Câu hỏi là lên cõi trời, cái ông anh chồng nó mới chết, rồi bà thỉnh cái bài bị vãng sanh 3 tháng. Thì thầy nói là ông được sanh lên cõi trời rồi. Bà mới thắc mắc, bà nói lên cõi trời như vậy còn tu được không? Có muốn tính chuyện đi vãng sanh được không? Thầy nói không. Thường thường không có được đâu, tại vì lên nó sướng quá đi. Đồ ăn nó ngon, không cần nồi bếp, nó như cái mùi vị của mình. Áo quần nó sang trọng. Cái gì sống trong trong lâu đài đó, biệt thự đó. Chứ còn chứ không phải sống trong cái phòng những cái góc của mình đâu, không cần dọn dẹp, không cần rửa chén, không cần chùi quét gì hết đó. Okay. Cái gì nó đều đầy đủ sung sướng đó. Rồi mấy ngày năm bà thì mấy cái người là tiên ông đó, đẹp trai, đẹp kinh hoàng, mà thích, thấy gì là thích hay là thích. Cái hoàn cảnh nó tuyệt vời như vậy thì làm sao quý vị nghĩ chuyện tu được? Khi người tu thì mình xuống đây là thấy cái khổ, tại vì lý do cái vị chịu muốn tu là tại vì cái vị thấy cái khổ rồi, mà cái khổ này nó cứ trước mặt mình hoài, nếu mình không tu thì nó sẽ không có đi được, không bớt cái khổ, thành mình mới tu được. Thành cái quả nhân gian nó quan trọng từ đó, mình tới xuống đây để mình tu, còn lên cõi trời để hưởng thụ. Bởi những cái người mà Phật tử mà hiểu đó, người ta không thích lên cõi trời, ta sợ. Thành ra cái người mà Phật tử mà hiểu đó, người ta sẽ không thích lên cõi trời, tại cũng giống như là đi Las Vegas chơi một thời gian rồi xong phải trở về lại cái thực tại của mình, là phải đi làm lại, là phải cực khổ lại, thành cái đó chả có lợi. Bởi họ chọn đi vãng sanh như vậy, người ta khôn ta chọn cái vãng sanh. Từ từ đó, từ nào mình có cái duyên đó, mình sẽ giảng cho họ biết về cái cách vãng sanh nó tốt hơn một tí. Chứ bây giờ họ chỉ là mê tín dị đoan thôi, cách họ tu vãng sanh bây giờ đắc vãng sanh không được đâu. Rủ nhau đi tu tầm bậy tầm bạ không à, thành ra mình phải kiên nhẫn từ từ đó, mình giảng từ từ. Khi mà mình có duyên tới rồi, mình sẽ mở cái chùa lớn để mình giảng cho người ta biết, rồi thầy sẽ mở chùa để mà để đem người về đây để đào tạo nhân tài, để sẽ mở chùa để thảy nó về lại nước đó cho nó dài lại, bỏ tiền. Thì bởi vì mình cần cái tiếng, từ từ mình cần cái, mình đem cái thiền ra để mình cho họ biết mình có công phu của mình, thì mới có cái thớ họ mới tin được. Thì thầy nói đó, khó mà bản thân dễ sợ lắm. Vấn đề là cái có cái họ tin cận. Và cái chùa ai cũng có một cái bàn thờ vãng sanh hết đó. Và chùa thầy tới coi cái bài vị dược sư. Thầy tới thầy chọn coi cái bàn thờ dược sư. Tại cái bàn thờ dược sư là nó coi thử cái công phu của người cái chùa này nó sao. Tại nó phải lộ ra ngay lập tức. Cái dược sư nó phải lộ ngay lập tức. Cái dược sư là cái mà nó lộ ra cái công phu, nó phải có cái cảm ứng. Còn mà cái vãng sanh chỉ ba xào cũng được, ai nói nhau giống nhau. Tại vì cái vãng sanh là mình phải đẩy người ta đi xa lắm, cái quả tịnh độ là rất xa, có sức đẩy mới xa được. Tại vì khi mình có sức mà đẩy ra như vậy thì cái sức nó cũng có thể dùng để mà giúp trong cái bên cái dược sư, thành nó lộ ra ngay lập tức. Thành ra con có biết không, mấy cái chùa Việt Nam đó không có dược sư như vậy, tại vì không biết tại sao nó mất, mà thầy nghĩ là tại vì Nếu mà có một dược sư nó bị lộ ra ngay lập tức. Chạy không được. Cầu an thì vậy, cầu an thì mà cầu an ai cũng cầu an giống nhau hết. Cái dược sư là ngày đêm cũng chạy đâu được hết. Vậy nó bệnh ung thư nó tới, nó bây giờ thầy cứu cho con gái của con, nó sắp chết tới nơi này. Cái dược sư là phải lo những cái chuyện như vậy, không phải là cầu an. Là người tàu dễ sợ, là phát người tàu dễ sợ, không chạy nó được hết. Đâu có ai biết đâu. Người ta chỉ theo nhau, hùa theo nhau mà làm đi thì thôi, rồi cùng theo nhau đi hộ niệm, rồi theo nhau rồi nói là ông này thầy giỏi, ông thầy này, thầy sẽ giúp quý vị đi bản sanh, rồi họ có biết là trắng với đen gì đâu. Ta phải giảng từ từ cho người ta biết. Ta nói tầm bậy tầm bạ không. Ngay đệ tử ông Tiên Hóa mà giảng tầm bậy tầm bạ. Không biết nói chỉ nói đọc sách xong xong rồi nói giảng tầm bậy không. Khổ, thành ra mình kiên nhẫn từ từ khó lắm, cái phước nó khó lắm. Mình mở miệng ra mình nói là người ta phỉ báng, người ta nói là ông này nói xạo, nói tầm bậy tầm bạ. Người này thiên tiếp hả? Ok.